dư thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 842 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Xin thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ và ban biên tập website memaria.org và memaria.net, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, bình an, niềm vui và sức khỏe tốt đến tất cả quý thính giả. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Tuần này chúng tôi lại tiếp tục phỏng vấn hai sơ của dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Thứ nhất là về hiệu quả của các radio nhỏ được tặng cho những người nghèo ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là cảm nghiệm của sơ Nguyễn Thị Loan, dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Trong tuần trước và tuần này, quý vị đã nghe giọng hát thánh thót lưu dương của sơ Nguyễn Thị Loan. Chúng tôi hy vọng quý vị nghe được những chương trình phát thanh này sẽ giúp đỡ cho hội dòng nữ Đa Minh bớt vất vả vì quý sơ đang có một mục vụ rất quan trọng à đào tất cả những thai cốt để lại trong những chiếc tiểu nhỏ. Vậy xin quý vị rộng tay giúp đỡ cho hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Xin cảm ơn quý vị.
Bài hát Mẹ của quê hương con của nhạc sĩ Linh Mục Trọng Khẩn.
Mẹ ơi con muốn vâng, mẹ là người Việt Nam. Mẹ Việt Nam, mẹ sẽ thấy quê hương con là của mẹ, và con sẽ dâng lên mẹ giọng hát dân ca dịu dàng. À ơi, à ơi, à ơi, à ơi, à ơi, mẹ Việt Nam ơi, lòng mẹ ví như khung trời, tình mẹ thiên tha muôn đời, con nương thân dưới tà áo mẹ đó. Mẹ nghiêng che nắng mưa trên đầu, chiếc non ơi a nhiệm màu, đời con sẽ hết thương đau. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ lần hát dâng mẹ bằng vần thơ như lời mẹ đã ru con, như lời mẹ đã ru con nơi à. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ tặng mẹ cung đàn của quê hương, gói trọn một tình yêu thương, gói trọn một tình yêu thương của cả dân tộc. Mẹ ơi con muốn rằng, mẹ là người Việt Nam. Mẹ Việt Nam, mẹ sẽ mến thương con hơn, vì mẹ hiểu Việt Nam chiến tranh một thời, giọng nói dân con ngậm ngùi. À ơi, à ơi, à ơi, à ơi, à ơi, mẹ Việt Nam ơi, một ngày vắng xa bóng mẹ. Cuộc đời chúng con rơi lệ bao đam mê, phù vây con mẹ đó. Và con nghe tiếng mẹ nhủ thầm: con ơi hãy ăn năn tội và siêng năng đến với mẹ. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ lần hát vâng mẹ bằng vần thơ như lời mẹ đã ru con, như lời mẹ đã ru con ơi à. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ tặng mẹ cung đàn của quê hương, gói trọn một tình yêu thương, gói trọn một tình yêu thương của cả dân tộc.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị nữ tu Teresa Nguyễn Thị Loan thuộc hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, tỉnh Nam Định, Việt Nam, quý sơ thăm Hoa Kỳ. Và chúng tôi muốn phỏng vấn quý sơ về hiệu quả của những chiếc radio Giờ Của Mẹ cũng như những radio của cha Trần Đình Long và của đức cha Nguyễn Văn Khảm. Sơ có thể chia sẻ về những cái hiệu quả mà quý sơ cũng như quý ông bà cụ già lão mà nhận được những chiếc radio làm về Chúa và Đức Mẹ không ạ?
Xin kính chào chị Kim Hà, kính chào quý vị thính giả nghe radio Giờ Của Mẹ. Thật là một niềm vui khi được tới đây, được gặp chị Kim Hà, cũng như là được lên radio Giờ Của Mẹ. Chương trình radio Giờ Của Mẹ các sơ được nghe rất là nhiều, nhưng thực ra các sơ chưa có được ở đài để mà nghe cụ thể. Chị Kim Hà có cho sơ Maria Hoàng Thị Mẫu của dòng Đa Minh Bùi Chu một cái đài radio Giờ Của Mẹ, và sơ Mẫu mỗi lần mở lên, các sơ lớn tuổi đã ngồi xuống lại để cùng nghe radio Giờ Của Mẹ, và sơ nào cũng ước ao nếu mà được có một cái đài như thế thì các sơ sẽ ngồi ở trong phòng, và nhất là những sơ mà không thể đi lại được, như các sơ ngồi xe lăn này, các sơ mà nằm liệt ở trên giường, nếu có được một cái đài radio Giờ Của Mẹ để các sơ nghe thì tin chắc rằng các sơ thật là hạnh phúc vì được nghe lời Chúa, được nghe những cái tâm tình của mẹ, và được nghe một cách sống động như vậy thì các sơ cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ở trong cái khu vực nơi các sơ đang ở, chương trình radio Giờ Của Mẹ các sơ chưa có đài, và chỉ có một số người được phát cho đài của Cha Long nói về lòng thương xót Chúa. Mọi người đã chỉ có mở lòng thương xót Chúa để nghe thôi. Tại gia đình của sơ, bố sơ cũng được phát cho một cái đài để nghe lòng thương xót Chúa, và tối nào cũng mở đài lên để cả nhà nghe trước khi đi ngủ. Cháu của sơ năm nay học lớp 3 cũng rất là thích nghe đài lòng thương xót Chúa đó. Nếu tối nào mà ông chưa mở thì cháu không ngủ được. Cháu nói là sao hôm nay ông không mở đài, ông không mở đài con không thể ngủ được. Vậy thì ước mong là ngoài đài lòng thương xót Chúa của Cha Long thì các sơ cũng được đài radio Giờ Của Mẹ. Không những các sơ già mà có thể là tất cả những ai lớn tuổi, những người mà mong ước được nghe radio, chương trình radio Giờ Của Mẹ cũng sẽ có được một cái đài như thế, để sẽ mở trong chương trình có thể nghe cả ngày, hoặc có thể nhất là những buổi tối sau giờ tham dự thánh lễ, sau các giờ kinh chung của gia đình thì có được chương trình radio Giờ Của Mẹ nghe để đi vào một giấc ngủ an lành.
Cảm ơn sơ đã chia sẻ. Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã thông báo từ tháng 8 năm 2017 là sau những năm dài 19 năm làm việc, chúng tôi đã thu rất nhiều bộ audio, những bộ sách đọc truyện về Chúa, về Đức Mẹ và các thánh cũng như tu đức và những nhà thánh ca. Thì chúng tôi đã làm được một chiếc radio gồm có 4.200 CD. Quý vị có thể nghe được vào khoảng 1.500 tiếng đồng hồ, và nó rất là đơn giản khi quý vị đổi đài, đổi những cái bài theo lịch trình chúng tôi đưa. Quý vị chỉ bấm những con số ở trên cái phím của radio thì nó tự động nhảy đến cái bài đó, chẳng hạn như từ bài số 1. Quý vị có thể bấm số 1.000 thì nó ra đến cái bài thứ 1.000 hay là 2.000 chẳng hạn vậy. Và ở trong đó có toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước. Và tất cả chúng tôi bây giờ như là sản xuất tại Việt Nam thì chúng tôi biếu tất cả những nơi, những dòng tu, những giáo xứ, và chúng tôi cũng cần sự cộng tác của quý ân nhân. Chẳng hạn như nếu mà quý vị cho 500 thì chúng tôi có thể gửi biếu là 25 chiếc radio cho những hội dòng, những giáo xứ. Tặng người ta thì cho chỉ có 20 đô, nhưng nó đem lại một cái di sản thiêng liêng mà những người xấu số, những người già nua, những người nghèo khổ, nhất là ở trên rừng núi, ở biên giới của Việt Lào, người ta rất là quý những lời của Chúa và của mẹ. Và chúng tôi cũng mong ước là quý vị sẵn lòng mở rộng vòng tay trái tim để biếu tặng cho họ. Và món quà này nó rất là lâu bền, không phải chỉ là thức ăn thể xác, nhưng mà đó là thức ăn thiêng liêng tinh thần. Và khi chúng ta buồn nản, nghe lời Chúa, chúng ta được vực dậy từ những cái bóng tối của chán nản tuyệt vọng để có được một ánh sáng của niềm vui, tình thương, và luôn luôn thấy rằng lòng Chúa thương xót tràn đầy trên chúng ta, và ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ cũng đổ xuống cho tất cả chúng ta. Vậy thì qua sự chia sẻ của sơ Nguyễn Thị Loan, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ giúp đỡ. Quý vị có thể gửi về cho chúng tôi và chúng tôi sẽ báo cáo trên website memaria.org rất là rõ ràng. Những người nhận được cũng sẽ email để cảm ơn quý vị hoặc là điện thoại cảm ơn quý vị. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cộng tác với chúng tôi để đem lời Chúa đến tận cùng trái đất. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều sự feedback, tức là những cái phản hồi của quý thính giả, quý linh mục, quý nữ tu và những người chúng tôi biếu tặng. Các ngài rất là vui mừng, nhất là điển hình là sơ Kim Lê. Sơ nói là bây giờ sơ không cần phải đọc sách nữa mà sơ chỉ nghe radio. Radio nói về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nói về Thánh Kinh và nói về tất cả những việc tu đức của các giám mục cũng như các vị linh mục. Cho nên qua sơ Nguyễn Thị Loan, chúng tôi hy vọng quý vị nghe được nguyện vọng của những người đại diện cho giáo hội cũng như là người Việt Nam đang mong ước được nghe lời Chúa. Xin cảm ơn quý vị trước ạ.
Xin chia sẻ cái kinh nghiệm là ở gần chỗ nhà sơ đó, có một ông cụ đấy, ông ấy có một cái đài của lòng Chúa thương xót. Khi mà ông bị ung thư thì ông nhận được cái đài đó của người con gửi về cho bố nằm ở trên giường bệnh. Thì ông nói rằng là con không có hề biết gì đến lòng Chúa thương xót khi mà con được cái tin là con bị ung thư như vậy. Tức là con biết là cái giờ của con sắp chết rồi. Con rất là tiêu cực bởi vì con thấy rằng là con thất vọng, bởi vì trong khi đấy thì con không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà khi mà con có cái băng lòng Chúa thương xót đó, thì mỗi khi mà cơn đau lên á, thì con cứ mở đài lòng Chúa thương xót, tự nhiên không, con không cảm thấy ở trong người những cái cơn đau mà con vẫn phải tiêm thuốc giảm đau đó. Thì không biết là sức mạnh từ đâu thì con không biết nữa, nhưng mà trong khi đấy thì con cứ nghe, con mở con nghe đài như thế thì con cảm thấy là con không cần phải thuốc, không cần phải tiêm gì nữa, mà con cứ nghe đài thì con hết đau. Và trong khi đấy thì khi mà ông cứ ôm trọn chiếc đài ở trong ngực của ông để ông nghe, lúc thì để ở trên đầu và cho không đau nữa. Khi mà như vậy thì có một cái ông ở bên hàng xóm, ông ấy sang ông nói rằng là ông ấy khi đi nào mà ông qua đi thì ông cho tôi xin chiếc đài đó, bởi vì bây giờ tôi vẫn có thể là tôi đến đây tôi nghe chung với ông được. Tôi không xin cái gì hết, tôi chỉ xin mỗi chiếc radio mà ông thường để ông nghe như vậy. Đấy là cái điều mà tôi ao ước, mà tôi thích nhất. Thế thì ông nói rằng là được, nếu mà tôi qua đi thì tôi sẵn sàng tôi để lại cho ông. Nhưng mà cái đứa cháu nội của tôi, nó mới có 8 tuổi, nó cũng nói rằng thì là ông nội ơi, mai ông nội cho con cái đài radio đấy để con nghe, mỗi lần con nghe như vậy thì con cầu nguyện cho ông rồi con sẽ nhớ ông nội, bởi vì ông nội con là cái đài này. Như vậy thì ông phải chọn lựa khi mà ông già ở bên hàng xóm, ông nói là nếu mà như vậy thì nếu ông hỏi cháu mà cháu bằng lòng thì tôi sẵn sàng, còn nếu mà không nữa thì. Cho nên là tôi cảm thấy rằng là những cụ già ở, nhất là ở Bắc Việt Nam, thì các cụ rất là ao ước radio giờ của mẹ ở ngoài Bắc chỉ có mỗi cái đài mà Lòng Chúa Thương Xót đấy. Được như vậy thì họ rất là quý và ao ước, mà chắc chỉ mới đếm ở trên đốt ngón tay một số người là có thôi, còn đa số là chưa có. Thì đến khi mà cái ông đó ông để lại cho đứa cháu như vậy, và trong khi đấy ông cụ này thì còn khỏe hơn, thì ông Trang nói là thôi thế thì bây giờ con để con nghe. Nhưng mà trong khi đấy thì khi nào mà ông đi ra ngoài vườn ông làm thì cho ông mượn ban ngày, rồi đến tối thì con về con nghe. Thì tôi cảm thấy rằng là đấy là cái việc Chúa dùng, và trong khi đấy thì cái việc đấy là cái việc mà truyền giáo. Khi đấy họ rất là ao ước được nghe lời Chúa, được nghe những cái bài giảng của cha Long, rồi có những cái mà người ta cảm nghiệm thấy là được Chúa chữa lành qua những các cái việc đó, và nhất là cái bài, những bài giảng và 100 tuần kinh thánh của Đức Cha Khảm, thì người ta rất là ao ước. Bởi vì trong khi đấy bảo là chúng con bây giờ mắt chúng con thì mờ không có đọc, mà trong khi đấy thì nhiều khi mỗi gia đình cũng đâu có một cuốn kinh thánh để mà đọc đâu, mà trong khi đấy thì chúng con không thể đọc được. Cho nên là mà bây giờ chúng con có một cái đài để mà đọc cho chúng con như vậy thì chúng con rất là thích. Rồi chúng con ước gì mà chúng con có được một cái đài như thế, để chúng con có thể là chúng con đi ra ngoài vườn, chúng con đi làm cỏ, rồi đi ra ruộng, để chúng con làm ở ngoài ruộng chúng con cũng có. Rồi thì là chúng con ở dưới bếp hay ở trên nhà thì chúng con đều có thể chúng con nghe được, và trong khi đấy thì luôn luôn được nghe lời Chúa, và trong mọi nơi mọi lúc ở trong gia đình của mình. Cho nên xin quý vị là có thể là giúp cho các sơ, đấy cũng là cái việc mà làm tông đồ truyền giáo tới các sơ lớn của các sơ cũng được nghe. Rồi thì là ông bà cụ già mà không thể đọc sách được thì nghe như vậy thì sơ cảm rất là quý.
Cảm ơn sơ Phạm Thị Hiền chia sẻ. Hy vọng rằng quý vị thính giả nghe được chương trình này sẽ rộng tay giúp đỡ, để có thể mỗi một gia đình ở Việt Nam của chúng ta, nhất là miền Bắc và miền Trung, rồi sau đó là miền Nam, đều có thể mỗi người, mỗi gia đình có một radio. Đó là một việc truyền giáo hữu hiệu nhất và kết quả tốt nhất. Chúng ta có thể đem tất tin mừng của Chúa, đem niềm vui của Chúa, sự bình an của Chúa và ân lành của Chúa đến cho người người trên khắp đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thay mặt cho quý thính giả, Kim Hà xin cảm ơn sơ Phạm Thị Hiền và sơ Nguyễn Thị Loan của Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu tại tỉnh Nam Định Bắc Việt Nam. Xin Chúa chúc lành cho quý sơ và Kim Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Teresa Nguyễn Thị Loan, Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, Nam Định Việt Nam. Chúng tôi mời sơ Nguyễn Thị Loan lên chương trình phát thanh giờ của mẹ để sơ có thể chia sẻ cảm nghiệm của sơ. Kim Hà xin chào sơ Teresa Nguyễn Thị Loan và xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào quý thính giả Radio Giờ Của Mẹ. Xin kính chào chị Kim Hà.
Cảm ơn sơ. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về cảm nghiệm của sơ, lý do tại sao sơ đi tu.
Thưa chị Kim Hà, tôi đã tu 29 năm. Trong thời gian chập chững bắt đầu bước vào ơn gọi, lúc 12 tuổi còn nhỏ quá, xin vào nhà dòng thì bề trên nói là nhỏ quá thế này thì không thể đi cầu nguyện được, vì cầu nguyện các sơ phải dậy từ lúc 3:30, nhỏ như thế này thì không thức dậy sớm để đi cầu nguyện được, và nữa là các sơ phải lao động rất là vất vả, bé thì không thể làm được với các sơ, cho nên là thôi con đi về để khi lớn lên rồi con hãy đến nhà dòng. Vậy cho nên sau đó một năm em tiếp tục đến xin gia nhập ơn gọi, và bề trên khi đó bề trên nhìn một lúc rồi bề trên nói là thôi không có ơn gọi đâu, thế em đi về đi. Nhưng mà em cứ tha thiết với cái ơn gọi, bề trên nói là cho về một tu xá ở gần với gia đình, ở tại tu xá đó được 6 tháng để trải nghiệm đời sống ơn gọi, sau đó tiếp tục được nhận lên nhà dòng. Và khi bắt đầu vào nhà dòng thì công việc quá nhiều, và những công việc lao động rất là vất vả, cực nhọc. Khi em ở trong nhà dòng, ăn thì một ngày có 2 bữa thôi, một bữa vào lúc 6:30 sáng, một bữa nữa vào lúc 2 giờ chiều. Vì vậy cho nên cái thời gian từ 2 giờ chiều cho đến 6:30 sáng hôm sau thì nó quá dài cái thời gian. Ở nhà dòng thì ngày đó đồ ăn chỉ có rau muống luộc, ăn một món ăn kho gì đấy, có thể là sung muối, có thể là một tí cá khô kho hoặc một tí tép kho thôi. Vì vậy cho nên nó không có đủ chất để cho nó nuôi cơ thể của mình từ trưa hôm nay cho đến tận đến sáng hôm sau. Vậy cho nên đói lắm, nào cũng cảm thấy đói. Rồi sáng ra lại dậy sớm, 3:30 đã dậy rồi để tập kinh á. Rất là nhiều muỗi, nhất là về mùa chay, thời tiết thì lạnh lẽo mà muỗi thì lại nhiều. Thì vậy cho nên mỗi lần mà lên nhà nguyện đọc kinh thì ngồi không yên được, cứ nhúc nhích, bởi vì muỗi cứ đốt ở dưới chân, rồi lại đốt chui cả vào trong bên ngoài quần ấy, quần áo để đốt như vậy. Nhưng mà cũng cảm nhận được cái bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa trong cái thời gian phục vụ ở tại nhà dòng. Thì bắt đầu chưa có một cái lớp nào được đi học văn hóa, tức là khi đã vào nhà dòng tu rồi thì không có đi học văn hóa tiếp theo. Nên lớp chúng em là lớp đầu tiên hội dòng cho đi vừa ở dự tu và vừa được đi học văn hóa. Rồi trong thời gian đi học văn hóa như vậy thì chúng em được đi học thêm về đàn, về nhạc. Nhờ cái cơ hội đó thì chúng em mới có thể hát được, sau này có kiến thức để đi phục vụ cho công việc tông đồ của mình. Trong thời gian sau khi được vào nhà thử, nhà tập thì lớp chúng em là lớp đầu tiên được đi học thần học tại Sài Gòn. Và khi vào trong Sài Gòn để học thần học không có nhà, cứ lênh đênh, hôm nay thì đưa ở nhà này, ngày mai thì lại dắt 6 sơ đi ở nhà khác, cứ lang thang đi ở nhờ như vậy. Đầu tiên là chúng em ở nhờ nhà các chú ở Bình Phước. Khi các chú được nghỉ hè, vào tháng 7 các chú được nghỉ hè 1 tháng thì chúng em ở đó. Khi các chú bắt đầu nhập học thì chúng em không có được ở trong tu xá đó nữa, mà chúng em phải đi ra ngoài ở nhờ nhà giáo dân. Lúc thì ở nhờ nhà này được 1 tuần, lúc thì ở nhờ nhà kia được hơn 1 tuần. Trong cái thời gian ở như vậy thì các sơ lại đông. Và riêng lớp chúng em là 6 sơ đi học rồi, trời nó lạnh, không có nước. Tối đến thì cứ lấy cái xô hứng một tí nước vậy, xong mang ra để sử dụng, cả rửa rau này, tắc gạo này, rửa bát này, và xối các cái nhà cho nó sạch sẽ này đấy. Vậy cho nên rất là vất vả, khó khăn. Rồi cho đến 24 tháng 11 năm 95 thì chúng em mới có được một cái căn nhà nhỏ nhỏ. Và từ lúc đó thì mới cảm thấy là yên tâm để đi học. Nhưng cái khoảng thời gian như học thì đường rất là xa, đi từ ở Bình Dương đi xuống nhà thờ Ba Chuông để học gần 15 km. Chúng em đi xe đạp, cứ đi xe đạp từ buổi sáng đi rồi trưa đạp xe đạp về, cũng rất là vất vả. Nhưng qua cái thời gian vất vả như vậy mới cảm thấy được rằng tình yêu thương của Chúa rất là quan phòng. Chúa đã đổ xuống cho chúng em, cho cộng đoàn. Tự nhiên thì có một người, người ta đến người ta giúp, họ giúp cho được 3 cái xe máy. Và 1 tuần thì chúng em có thể đi được 1 đến 2 buổi đi xe máy, còn lại thì vẫn phải đi xe đạp, bởi vì cứ phải xoay quanh nhau. Có lúc chị em này đi xe máy thì chị em khác phải đi xe đạp. Và cho đến bây giờ thì cũng tạ ơn Chúa là hội dòng cũng đã có các em vào trong Sài Gòn đi học, nhưng không phải đi xe đạp như ngày trước nữa, mà các em đã có phương tiện, nhờ các quý vị ân thân nhân giúp đỡ thì đã có cái phương tiện để đi học.
Hồi nãy sơ có kể lúc mà sơ mới bắt đầu vào tu đó thì phải đi bán rau, sơ có thể kể tiếp được không? Cái mà gian nan vất vả đó, đi chăn trâu.
Thưa chị Kim Hà, khi bắt đầu chúng em vào nhà dòng, bước đầu tiên phải thử tập đó là việc đi chăn trâu cắt cỏ. Nếu ai mà biết chăn trâu cắt cỏ tốt thì mới có khả năng tu tiếp. Còn nếu mà không biết chăn trâu cắt cỏ thì có một chị phụ trách bên cái công việc làm á, chị nói là thôi em này chắc không có khả năng tu đâu, thôi cho đi về cũng được rồi đấy. Chăn trâu cắt cỏ rất là vất vả, một người có thể chăn 3 con trâu, khi mà cột cái dây của 3 con trâu vào với nhau thì nó không có chịu đi, nó cứ quay xoay người lại thôi. Và như vậy ấy, thì chúng em cũng thấy là khó khăn. Rồi buổi sáng thì đi chăn trâu, đỉa thì cứ bám vào trâu, bám vào người, không có
không có bắt được đĩa ra ấy, thì chúng em lấy cái que chấm vào cái vôi đó, rồi là quẹt quẹt lên cái chân trâu ấy, thì con đĩa nó tự nhả ra. Rồi buổi chiều thì chúng em phải đi gánh cỏ. Ngày đó mới có 13 tuổi thôi mà mỗi người là cứ phải đi gánh hai cái khọt cỏ như thế này, rất là nặng. Đôi khi đi nâng mãi cũng không thể nâng được cái khọt cỏ đấy. Rồi nữa, một tuần thì đi chăn trâu, một tuần thì đi làm vườn. Chúng em phải sới, tự sới vườn ấy, dùng cái móng xong sới vườn lên, rồi dùng cái cuốc để cuốc vườn, rồi phải đi gánh phân, phải trồng rau, nói chung là rất là vất vả. Nhất là về cái mùa lạnh mà phải đi làm ruộng, chúng em phải đi nhổ mạ thì đau hết, nó chảy máu hết những cái đầu ngón tay này ra ấy. Cái cây mạ nó rất là cứng ấy, làm cho những cái đầu ngón tay của mình chảy máu hết ra. Lạnh lẽo, trời mùa đó thì nó lạnh lắm, 8 độ, 9 độ, 10 độ mà lội ở dưới cái ruộng rất là lạnh, phải đi cấy như vậy. Nhiều khi bề trên nói là thôi cố gắng làm luôn đi, thế là làm luôn từ sáng cho đến 3 giờ chiều, sau đó chúng em mới lên khỏi ruộng vì nó lạnh quá. Nếu mà lên ruộng rồi xong lại đi xuống mà làm lại thì rất là ngại.
Cảm ơn sư đã chia sẻ, thiệt là đi tu ở miền Bắc rất là khổ, nhưng mà trong những cái đau khổ đó sư có nghiệm thấy được bàn tay của Chúa nâng đỡ qua những biến cố gì không?
Qua những cái biến cố đau khổ, những cái vất vả như vậy thì chúng em cảm thấy được cái sự quan tâm ưu ái của các quý vị ân thân nhân. Nhờ các quý vị ân thân nhân từ hải ngoại cũng cộng tác giúp đỡ. Như vậy thì bắt đầu các sơ mới thay vì ăn 2 bữa thì ăn ngày 3 bữa. Nhưng lúc đầu thì 3 bữa, bữa tối là ăn cháo, ăn bánh đúc. Rồi dần dần cho đến bây giờ thì các sơ đã được ăn 3 bữa cơm. Mặc dù những cái món ăn rất còn hạn chế, nhưng dù sao chăng nữa thì các sơ cũng cảm thấy không còn đói quá như ngày xưa.
Những chia sẻ của sơ rất là đánh động. Vậy sơ có điều gì muốn nói với những người trẻ đang nghe đài?
Thưa chị Kim Hà, trong đời sống ơn gọi, mặc dù có những lúc thăng trầm, lúc vui, lúc buồn, nhưng chúng ta phải tin rằng luôn luôn có một sự yêu thương, có cái bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Trong những lúc mà chúng em cảm thấy là đời sống ơn gọi như là cái lúc mà không còn ai nhìn đến nữa, bởi vì những cái lúc mà hội dòng cũng cảm thấy là khó khăn quá, mình làm cho chị em có thể lung lay gì đấy trong đời sống ơn gọi, nhưng mà qua những cái giờ cầu nguyện, qua những cái chia sẻ cảm nghiệm của bề trên, cái tình yêu thương của chị em làm cho chúng em cũng vững tin hơn trong đời sống ơn gọi, xác nhận lại một lần nữa bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nhất là trong những giờ cầu nguyện, lễ thánh, ngân khánh, kim khánh, khấn vòng của các chị em hun đúc lại đời sống ơn gọi của chúng em và làm cho chúng em xác tín hơn rằng đời sống ơn gọi luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Tổ Phụ Đa Minh.
Cảm ơn sư Nguyễn Thị Loan. Sư quý thính giả, sư Loan hát rất là hay. Số điện thoại của sư Loan area code 504-460-6748, 504-460-6748. Quý vị vẫn có thể liên lạc radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Sơ Teresa Nguyễn Thị Loan xin chân thành cảm ơn quý thính giả nghe đài radio Giờ Của Mẹ đã lắng nghe những tâm tư, những nguyện ước, những nguyện vọng của sơ trong mùa Giáng sinh. Sơ xin gửi lời chúc tới tất cả quý vị được mọi sự may lành, bình an trong Chúa hài đồng và một năm mới hạnh phúc, may mắn. Xin chân thành cảm ơn.
Kim Hà xin cảm ơn sư Nguyễn Thị Loan, dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, và xin kính chào quý vị thính giả. Tuần này chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của Hoda Restaurant 530-1744, 530-1744. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những chuỗi kinh nguyện. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.